cuộc sống diễn tả đức tin. Quý bạn thính giả thân mến, vào dạo thập niên 1980, báo chí Tây Âu cho đăng tải tin tức một bà già nọ bên Hoa Kỳ qua đời, để lại cho con chó cưng của bà ta một gia tài kếch xù là 100.000 Mỹ Kim. Nhà băng, hãng bảo hiểm và các dịch vụ liên hệ phải thi hành ước muốn ấy của bà. Tại nhiều nước Tây Âu, có rất nhiều giới doanh thương hàng năm hốt bạc tỷ nhờ các dịch vụ kỹ nghệ cho súc vật. Nào là các loại thức ăn đóng hộp, nào là các thứ trò chơi cho chó, cho mèo, salon sửa sắc đẹp, các tiệm xén lông, các hãng bảo hiểm và sau cùng có cả nghĩa trang dành riêng cho súc vật nữa. Danh tiếng nhất là nghĩa trang chó bên Paris. Tại đây người thăm có thể tìm thấy mộ chó của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn học Pháp như Victor Hugo, Alfred de Vigny, v.v. Thế rồi trong nhiều thập niên qua, phong trào bảo vệ thú vật nổi lên khắp nơi. Người ta hăng hái bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ này và nhất quyết bênh vực quyền sống của súc vật. Dân nghèo trên thế giới và các trẻ em còn trong lòng mẹ cũng đã không được chú ý và bênh vực mạnh mẽ như thế. Thái độ trên đây diễn tả một khía cạnh tha hóa trong cuộc sống đức tin của người tín hữu Tây Âu. Đó là cái xa rời giữa đức tin và cung cách hành xử trong cuộc sống thường ngày. Sự xa rời ấy dẫn đưa con người đến tâm thức giả hình, nô lệ luật và biến tôn giáo trở thành xấu xa. Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 22 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức được nguy cơ của những căn bệnh này trong cuộc sống đức tin. Chương 4 sách Đệ Nhị Luật đưa chúng ta ngược dòng lịch sử Do Thái trở về thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Nó cho chúng ta thấy cảnh ông Mô-xê dặn dò dân chúng trước khi họ vượt qua sông Giô-đan bước vào vùng đất hứa. Mô-xê khuyến khích dân Do Thái biết lắng nghe, trung thành tuân giữ luật Chúa và giao ước của Ngài, như ông đã truyền dạy cho họ, mà không được thêm thắt gì. Luật Chúa như ghi trong giao ước tại núi Sinai diễn tả tất cả những gì con người cần tuân giữ để đạt đích ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Nó là ánh đuốc soi đường cho người tín hữu. Nó là hải đăng giúp con thuyền cuộc đời người tín hữu định hướng tới bến bằng an. Cũng như ánh sáng hải đăng chỉ hữu ích nếu thủy thủ biết luôn hướng nhìn về nó để lèo lái con thuyền vào bến. Luật của Chúa cũng chỉ ích lợi cho người tín hữu nếu họ biết lắng nghe và đem ra thực hành. Trong Thánh Kinh, động từ lắng nghe diễn tả thái độ sống căn bản của mọi người công chính, nghĩa là của mọi tín hữu biết sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa, luôn quy hướng cuộc đời mình về Ngài và hoàn toàn tín thác nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Lắng nghe để lời Chúa thấm nhập vào tâm lòng mình. Lắng nghe để lời Chúa hòa tan trong người mình. Lắng nghe để cho toàn cuộc đời mình chỉ còn vang vọng lời Chúa và tỏa thoát ra ngoài, trong mọi khung cảnh và qua mọi cung cách hành xử thường ngày của mình. Thái độ lắng nghe như thế diễn tả một số động tác nền tảng của cuộc sống đức tin. Muốn tiếp nhận lời Chúa, người tín hữu phải gạt bỏ mọi bôn chôn dao động ra khỏi tâm trí, tạo ra chân không, tạo ra thinh lặng, để cho tâm lòng lắng đọng và đạt trạng thái an bình, rộng mở, hầu có thể tiếp nhận lời Chúa một cách hữu hiệu hơn. Nhưng một khi đã tiếp nhận rồi, cần phải tiêu hóa lời Chúa, nghĩa là để cho lời Chúa tác động, hướng dẫn, biến đổi, thanh tẩy, thánh hóa tâm lòng chúng ta. Nói cách khác, đích điểm của thái độ lắng nghe là để tiếp nhận lấy chính Thiên Chúa và để cho Ngài hiện diện, để cho Ngài sống trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta. Tôn giáo đích thực là tôn giáo giúp chúng ta khám phá ra sự gần gũi của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời mình, ngay giữa lòng xã hội, ngay trong dòng lịch sử loài người với tất cả mọi biến cố tiêu cực và tích cực của nó. Tôn giáo đích thực là tôn giáo nhập thể như đồ ăn thức uống được tiêu hóa để trở thành máu thịt nuôi sống thân xác con người, như men làm dậy bột cuộc sống cá nhân, cuộc sống gia đình và cuộc sống xã hội. Đạo thật là đường dẫn đưa con người đến chỗ hiện thực được hạnh phúc ơn gọi của mình. Nó là cái gì vô cùng cụ thể, chứ không phải trừu tượng, viễn vông. Đạo thật được hiện thực qua các việc làm và sự dấn thân, chứ không phải là một mớ lý thuyết và các lời nói trống rỗng. Đó là điều Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nhắc nhớ mọi người chúng ta, như trong thư của Ngài, chương 1, các câu từ 17 đến 27. Sau khi kể ra các nguy cơ làm thương tổn đến cuộc sống đức tin, Thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu sống trung thực với giáo huấn tin mừng, chăm chỉ lắng nghe và thực hành lời Chúa. Nghĩa là đừng có kiểu sống nói một đường, làm một nẻo. Và Thánh Nhân đưa ra một định nghĩa hiện sinh tuyệt đẹp về đức tin, như chúng ta có thể đọc trong câu 27 chương 1. Theo Thánh Gia-cô-bê, sống đức tin đích thực là cứu giúp trẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn gian nan khốn khó của họ và giữ mình trong sạch, không để cho thế gian này vấy bẩn. Sự thật mà Chúa Giê-xu, lời của Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm lòng người tín hữu, đòi buộc họ phải thi hành đức tin đó cách trung thực và cụ thể. Bởi vì không phải những ai nói lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà chỉ những ai biết thi hành thánh ý cha ta ở trên trời mà thôi. Thật thế, vì mẹ ta và anh chị em ta là những ai lắng nghe và thi hành lời Chúa. Nói cách khác, siêng năng đi lễ và tham dự các nghi thức phụng vụ, đọc kinh rang rang mà lại không biết chia sẻ, trợ giúp các anh chị em nghèo túng ngay bên cạnh hay trước cửa nhà mình, thì kiểu giữ đạo ấy của Kitô hữu là kiểu giữ đạo môi miệng, không bảo đảm cho họ được vào nước trời. Mở miệng ra thì nói đến Chúa, đến mẹ, mà trong cuộc sống và cung cách hành xử thường ngày thì ăn gian nói dối, lừa đảo, cờ bạc, rượu chè, bê tha hút sách, ngoại tình mèo chuột tứ tung, độc ác, hận thù, nhỏ nhặt, ti tiện, không biết chân thành, tha thứ, quảng đại, thì kiểu sống đó không bảo đảm cho Kitô hữu được vào nước trời đâu, bởi vì nó phản đạo. Trình thuật phúc âm Thánh Marco chương 7 cho thấy Chúa Giê-xu đã nặng lời chỉ trích cung cách sống đạo ấy của người biệt phái và giới luật sĩ giả hình xưa kia. Thay vì sống tinh thần đạo của luật lệ, thì họ đã biến luật lệ trở thành một thứ bùa chú tuyệt đối và cho rằng cứ tỉ mỉ tuân giữ điều luật buộc là sống đạo rồi, là tự động được Thiên Chúa thưởng công rồi. Do đó, các nghi thức rửa tay biểu tượng cho việc giữ gìn tâm lòng và cuộc sống trong trắng, thánh thiện, giờ đây biến thành một thứ bùa chú khiến cho người biệt phái và luật sĩ coi đó như là kiểu cách thi hành mọi nỗ lực sống đạo rồi. Họ quên rằng điều Thiên Chúa muốn là tâm lòng và cuộc sống trong sạch, ngay lành, thánh thiện, chứ không phải đôi tay không bẩn thỉu. Ích lợi gì cho con người nếu có đôi bàn tay sạch mà tâm lòng thì dơ bẩn và đầy mọi thứ rác rưởi của tội lỗi, đầy những vết thương hôi thối của mọi thứ tật bệnh tinh thần. Cái sạch sẽ cần có ở đây là lương tâm, chứ không phải đôi bàn tay. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, con tim ám chỉ lương tâm con người. Nó ám chỉ những quyết định nòng cốt và thái độ của toàn cuộc sống con người. Chính vì thế, những gì phát xuất từ con tim, từ tâm lòng, từ chốn sâu thẳm nhất của con người là những thứ định đoạt cho vận mệnh của con người. Chính những thái độ sống, đĩ điếm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, giảo quyệt, phóng đãng, phân bì, vu khống, kiêu ngạo, vô lương tri là những thứ khiến cho con người ra dơ bẩn và không xứng đáng được vào nước trời, chứ không phải cái bề ngoài của áo quần hoặc đồ ăn thức uống, chén bát và những lễ nghi lạnh lùng, trống rỗng. Nói cách khác, chính thái độ sống vô đạo, phản đạo và xa đạo của người tín hữu khiến cho họ xa Chúa và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc mai sau của mình bên Chúa, chứ không phải việc giữ hay không giữ một vài nghi thức biểu tượng bề ngoài của luật lệ. thái độ sống đạo giả hình, hời hợt, trọng hình thức bề ngoài, thiếu chiều sâu, thiếu hiểu biết giáo lý tường tận, thiếu xác tín và thiếu dấn thân, là trước cám dỗ, là cái nguy cơ thường xuyên đe dọa lòng tin của mọi thành phần giáo hội. Đức tin sâu thẳm đích thực phải được kiểm chứng qua cung cách hành xử trong cuộc sống thường ngày, qua các hành động yêu thương bác ái cụ thể, nhằm thăng tiến hạnh phúc phần hồn và phần xác cho tất cả mọi người không phân biệt ai. Và đó mới là sống đạo thật.